Kiếm đạo độc tôn, chương 1005, lệnh Hồ Dực bị thương nặng chung, góc truyện audio.com, còn muốn đánh nữa, Diệp Trần không có dự định đánh chết lệnh Hồ Dực, các thế lực ở Thiết Huyết vực có căn cơ rất sâu, không cần phải chuyện gì cũng là tuyệt. Dù sao hắn còn ở Trường Thiên phái này dài dài, thắng bại chưa phân, không nên đắc ý quá sớm. Sắc mặt lệnh Hồ Dực xám xịt, hắn giọng nói, trước mặt một người tuổi tác so với hắn còn trẻ hơn, thực lực còn muốn kinh nhân hơn. Khiến cho bản thân hắn một điểm mặt mũi cũng không có. Đồng thời thực lực cường đại của Diệp Trần lại khiến cho lệnh Hồ Dực chấn động đến tận sâu trong thâm tâm. Hắn nghĩ không ra ở trên Huyết Thiên Đại Lục này hoặc mà những hải vực xung quanh còn có nhân vật nào như Diệp Trần. Diệp Trần thấy lệnh Hồ Dực chưa có từ bỏ ý định, thấy đối phương còn có thủ đoạn chưa có thi triển ra. Nhưng bản thân hắn cũng không sợ, dưới sinh tử cảnh có thể khiến cho Diệp Trần kiêng kỵ cũng không có mấy người. Mà những người đó, Diệp Trần cũng đã gặp qua một hai người. Phá tà kiếm ở trên tay của Diệp Trần không nhìn thấy thân kiếm, chỉ có thể thấy được những lỗ trống trên thân kiếm. Những lỗ kiếm này giống hệt như tuyệt chiêu ma ngân diệt của Hắc Y lão giả. Dĩ nhiên ở trên hư không có thể lưu lại một tia vết tích. Uy lực một kiếm thông minh sắc sảo này so ra kém hơn Tàn Nguyệt, nhưng nói đến hiệu quả thì hơn xa. Mà cũng không thể so sánh xem hai kiếm cái nào hơn cái nào. Khi tốc độ kiếm nhanh đến một trình độ nhất định, trừ phi phòng ngự cực cao, nếu không ai gặp phải cũng chỉ thẹn bản thân mình thực lực không đủ mà thôi. Về phần có thể ở trên hư không lưu ngân là do kiếm ý của Diệp Trần quá cường đại, hủy diệt kiếm ý ngũ giai tương đương với kiếm ý bình thường lục giai đã có thể ảnh hưởng tới cấu tạo không gian. Nếu như không phải thực lực của Diệp Trần còn hơi yếu không thể phối hợp kiếm ý với nhau, bằng không chỉ bằng vào hủy diệt kiếm ý ngũ giai cộng thêm phủ xuống ý chí chiếu hình có thể ở ngoài nghìn vạn dặm giết địch. Đây chính là thủ đoạn của vương giả sinh tử cảnh tài năng. Lệnh Hồ Dực làm sao có thể tránh thoát được một kiếm này của Diệp Trần. Kiếm ý cường đại kia giống như linh hồn lực hoàn toàn tập trung vào hắn. Mặc kệ lệnh Hồ Dực giãy giụa như thế nào cũng không có biện pháp thoát đi, phảng phất giống như mắc phải màng nhện, mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm. Phụt, bán cực phẩm áo giáp xuất hiện trên người lệnh Hồ Dực xuất hiện một lỗ kiếm. Sắc mặt lệnh Hồ Dực càng lúc càng tái nhợt, trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tiên huyết. Còn không chịu lý khai, Diệp Trần đến bây giờ mới chỉ xuất ra 6 thành thực lực. Tu vi đối phương cùng hắn tương đương vậy mà không xứng để cho Diệp Trần toàn lực ứng phó. Cho tới nay bản thân Diệp Trần đều vượt cấp khiêu chiến. Cho dù gặp phải thiên tài đứng đầu cũng như vậy, huống chi chỉ là một lệnh Hồ Dực. Xích, lúc này đây, lỗ kiếm phảng phất xuyên phá hư không, xuất ra vô số đường chỉ màu đen xuyên thấu qua ngực của lệnh Hồ Dực. Hoa, bán cực phẩm áo giáp trên người lệnh Hồ Dực rốt cuộc cũng bị phá hỏng, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Lệnh Hồ Dực cảm giác được sinh cơ bản thân mình bị một kiếm này lấy đi không ít. Xương cột sống hình như cũng có một lỗ kiếm nho nhỏ. Kiếm ý kinh khủng dĩ nhiên lại tấn công vào cốt tủy của hắn. Sự cường đại của Diệp Trần khiến cho bản thân lệnh Hồ Dực giận sôi sùng sục. Ghê tởm, đây là ngươi bức ta. Góc truyện audio.com, cực thiên ma thể, hộ thể chân nguyên của lệnh Hồ Dực bỗng nhiên co rút lại, bám chặt vào mặt ngoài da thịt. Vừa nhìn qua thân thể hắn phảng phất giống như biến thành kim cương màu đen, không giống như nhân thể. Công pháp thiên cấp, Diệp Trần nhướng mày. Không thích hợp, tựa hồ không xong, thiên cấp công pháp không thể truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà tìm hiểu. Cũng chỉ có một vài biện pháp đặc thù để tham khảo. Nhưng tham khảo thiếp cấp công pháp cũng không hoàn mỹ. So với việc Diệp Trần dựa vào chính mình tìm hiểu Thanh Liên kiếm quyết, mặc kệ là cơ sở hay dị năng đặc thù thì kém hơn rất nhiều. Ta muốn phế bỏ ngươi. Như dự liệu của Diệp Trần, cực thiên ma thể của lệnh Hồ Dực không phải do tự bản thân hắn tìm hiểu được. Đây là một vị vương giả sinh tử cảnh trong lịch sử của Cực Thiên Tông từ Cực Thiên Ma Công diễn hóa ra công pháp thiên cấp. Đồng dạng là Cực Thiên Ma Công nhưng có thể diễn biến ra công pháp thiên cấp không giống nhau. Nhưng mặc kệ là loại nào đi chăng nữa cũng rất khó tham khảo. Lệnh Hồ Dực có thể tham khảo được, nói lên thiên phú của hắn rất cao. Cực Thiên Ma Thể có công dụng cường điệu, kích thích hoạt tính của thân thể, để thân thể ở trên phương diện phản ứng, tốc độ bạo tăng. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng đạt đến cực hạn, so với việc vận dụng chân nguyên của một vị vương giả sinh tử cảnh là như nhau. Tóm lại so với bán bộ vương giả thì cường đại hơn rất nhiều. Bá, tốc độ của lệnh Hồ Dực nhanh hơn trước rất nhiều, dĩ nhiên vượt qua tốc độ di chuyển của Diệp Trần. Hiển nhiên cực thiên ma thể này có thể mang đến cho hắn sự tăng phúc cực đại. Cửu phong thiên khấp, đồng dạng chiêu thức nhưng giờ khắc này trên tay lệnh Hồ Dực thi triển ra uy lực tuyệt luân, trình độ dung hợp áo nghĩa tăng cao thêm một bậc. Khả năng vận dụng chân nguyên cũng tăng lên rất nhiều. Thiên cấp công pháp này cũng không kém, không biết cực thiên ma thể chân chính và chiến vương bạch kim kiếm thể khi xuất ra sẽ như thế nào. Sắc mặt Diệp Trần không hề biến đổi, nếu như hắn nguyện ý, có thể thi triển kiếm vực ngay lập tức C, để cho lệnh hồ dực lâm vào cảnh sử tử lăng chi. Nhưng dù cho không có kiếm vực chỉ với kính hoa tan biến, Diệp Trần cũng khiến cho lệnh hồ dực bị thương nặng. Chỉ là đối phương không đáng để cho hắn bại lộ nhiều con bài chưa lật. Phá, hai tay cầm kiếm, lần thứ hai Diệp Trần thi triển ra sát chiêu kiếm đạo tàn nguyệt. Lần tàn nguyệt có ẩn chứa đặc tính hủy diệt cường liệt. Đây chính là hiệu quả của việc hủy diệt kiếm ý hoàn toàn gia trì vào trong chiêu thức. Chỉ thấy một vòng tàn nguyệt màu đen ở trên hư không chợt lóe lên rồi biến mất, lưu lại vết tích rất dữ tợn. Huyết hoa đầy trời, lệnh hồ dực vì sao tới, lại vì sao trở về. Trên ngực lệnh hồ dực bán cực phẩm áo giáp đã hoàn toàn tan vỡ. Vết kiếm huyết sắc hầu như cắt ngang ngực hắn, tiên huyết từ đó chảy ra xối xả. Vì sao, lệnh hồ dực không có một chút năng lực phản kháng, trên mặt hắn tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin tưởng. Cách chương.